của trên như về cái nghĩa như thật không. Rồi mình nói hiểu là nghe nói không tất cả này nọ đó, mình tưởng đâu là trong kinh Phật nó không có cái gì hết. Mà không ngờ đó là nói về cái nghĩa như thật không của chân như. Đó là để quý vị thấy cái nghĩa không mà ở đây diễn tả không, đó là không tất cả những cái tướng đối đãi theo thế gian chúng ta hàng nghe hàng biết, chứ không phải là không có cái chân như thực thể. Cho nên nói chung lại là y tất cả chúng sanh do có cái rộng tâm rồi mỗi niệm phân biệt đều không có tương ứng, cho nên nói nó là không. Nếu lìa rộng tâm thật không có thể học đó, thì như vậy thực là ngài nói đi nói lại rồi chỉ thẳng cho mình thấy đó. Sở dĩ chúng ta có những cái vọng tâm niệm niệm phân biệt thì đều là không tương ứng với cái chân như đó như vậy mà mới nói nó là không. Vừa có niệm tâm với niệm lên là đã không tương ứng, thì nghĩ chấp có chấp không, chẳng phải có thì mới không, đều là vọng tâm phân biệt, phải không? Như vậy mà tất cả những cái đó đều không có ở trong chân như. Như vậy mà nó là không. Bây giờ nếu mà mình bỏ hết vọng tâm đi thì lúc đó chân như có thật không không? Thì như vậy thật không thể là không được. Thì như vậy lúc đó chân như không phải là không, mà tôi không nói có, phải không? Nếu mình nói có là mắc kẹt. Như vậy mà quý vị thấy coi Phật tổ nói tới nó lui rồi cái điểm yếu đề đi tới cái gì cũng không chấp nhận mấy cái vọng đó, phải không? Muốn trở về cho như là mấy cái vọng đề không dừng được, nhờ vì có mấy cái vọng đó cho nên cho như nó mất thể cho chân như đi vì vậy cho nên tất cả những cái vọng đó đều không hợp với chân như. Bây giờ mình gọi là từ thuận chân như thì không chấp nhận vọng, còn có vọng thì không bao giờ hợp với chân như. Vì vậy cho nên căn cứ trong chân như nói nó là không, không tất cả những điều phân biệt. Và nếu khi chúng ta mạnh khỏe lìa hết những vọng niệm phân biệt rồi thì chân như nó là bất công, như thật bất công. Thì quý vị thấy nó là rõ ràng cái chỗ của Phật tổ chỉ bài gần gã trong cái đường lối tu. Như vậy không biết tại sao mấy năm trước mình học mình tu không được ha? Sao tôi không được? Đâu có giới viết được là tôi thấy. Đọc tới được lưu đầu thấy việc là tổ chỉ hết sức là làm chí lý mà viết tha lọc tới được lưu. Nhưng mà học rồi khóc sách lại cho không biết tu sao. Nó lạ lùng như vậy đó. Tôi giờ thấy rõ ràng còn có một chú vọng là không hợp với chân như. Thì bây giờ chỉ có việc tu là không theo vọng, phải không? Vọng hết rồi thì chân như có mất gì đâu. Rõ ràng như vậy mà mình không tin. Đây phải nói về bất không. Nói rằng bất không đó là đã hiển cái pháp thể không, nó vô vọng đó, là để hiển cái pháp thể nó không, nó không có vọng, tức là chân tâm đó. Cái không, cái pháp thể không, không có vọng tưởng đó, thì cái đó tức là chân tâm thường hành chẳng biến đổi, tịnh pháp đầy đủ, gọi là chẳng không đó. Thì như vậy khi mà nói đến cái pháp thể nó không có tất cả vọng, pháp thể tức là chân tâm cái gì, khi mà nó không có tất cả vọng đó thì lúc đó là chân tâm hiển lộ đầy đủ. Thì như vậy mà trên tâm này là thường hằng bất biến đó. Mà nó thường hằng bất biến cho nên tịnh pháp đầy đủ, vì vậy mà gọi là bất không. Cũng có thể, cũng không có tướng có thể thủ, do cái cảnh giới ly niệm chỉ có chính mới tương ưng thôi. cái cảnh giới cái ly niệm chỉ cái chính mà thường nên thôi. Cái chỗ đó là cái chỗ khó, cho nên vừa suy nghĩ vừa chân như như là thật lắm. Cái chỗ đó là cái chỗ ly niệm, cho nên người nào là ngồi suy nghĩ được ra được cái đó thì quý vị nghĩ chừng nào ra. Cho nên thấy đáng thương cho chúng ta vừa khi nghe nói chân như Phật tánh là chú bắt đầu suy nghĩ chân như nó sao. Phật tánh là sao, cứ ngồi suy nghĩ hoài, nhất là mấy cái người học giả nghe nói cái đó là chú tin tưởng suy nghĩ mình nữa, suy nghĩ giúp nó ra, ai ngờ bắt đầu bắt tán giết rồi nó ra tinh toàn lại cái thứ gì. Nếu nó có ra toàn những cái thứ điên cuồng vọng tưởng thôi chứ không có ra chân như được, thấy không? Cho nên nó lạ lùng. Cái chỗ này nếu mà chúng ta học có thật kỹ rồi mới thấy cái con đường tu đạo Phật nó lạ hơn tất cả con đường khác. Vì vậy mà những cái người quen cái kiến thức học giả rồi vô đọc sách Phật nhiều khi đau đầu, như nãy giờ diễn tả cái chuyện là không đúng không thì thấy đau đầu. Rồi chú tin tưởng và cái trí năng suy nghĩ của mình đó nó sẽ tìm ra được lẽ thật, nhưng mà càng suy nghĩ lại càng xa, suy nghĩ biết rồi xa mãi. Như vậy mà cái lối tu thiền đây tôi nhắc cho quý vị thấy, thường thường tu thiền có nhiều cách. Ví dụ như người mà thơ cơ vào đạo, các vị thiền sư có lúc phải dạ dừng cái quán hơi thở gọi là lục diệu pháp môn hay là tổ chức quan, hoặc có khi dùng cái lối chấm tư duy, tức là đem một đề mục để cho người đó nghiền ngẫm. Ví dụ nêu lên về vấn đề nhân duyên, các pháp cho nhân duyên sinh, hay là nêu lên tất cả pháp là vô thường, hay là nêu lên tất cả pháp là vô ngã, để người đó ghi chép cho trường tận. Nhưng mà những cái thiền đó thì nó còn ở trong cái chánh tư duy, chứ chưa phải là cái thiền để trở về chân như. À, rồi mình không biết là mình tưởng là như vậy, tu lại là cứu kính, chứ sự thật chưa phải. Chính chúng ta đọc cái thiền mà thường thường ở trong cái gọi là phàm phu thiền, là tứ thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Đến cái tứ thiền thì quý vị thấy như sơ thiền là sau khi chúng ta dùng một cái đề mục để theo dõi nó tới cái tâm, tâm được cái gì? Xả dục. Khi mà mình được lìa dục một phát ra cái vui mừng, thì lìa dục mà phát thanh cái vui mừng. Ví dụ hồi đó giờ mình ham tài, ham sắc, ham danh, ham lợi, khi mình nắm cái đề mục đó mình tu lúc cái đối tài sắc danh lợi mình lìa, mình vui thích, mình cảm thấy hứng thú, thì đó là đã bước vào sơ thiền. Nhưng mà sơ thiền đó rồi tức là vì cái vui mừng mạnh quá, rồi qua cái vui mừng đó tức là tới cái gì nữa, tới cái đệ nhị thiền, là vì mừng mạnh quá cho nên nó cũng còn động, cho nên mới bỏ luôn cái mừng đó nữa. Ở đây là tôi nói không có dùng từ, tôi nói bằng những cái tiếng rất dễ hiểu, là cái mừng quá mạnh rồi, bây giờ thì chúng ta bỏ cái mừng đó để xong nó còn có vui nhẹ 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 đó. Thì bỏ được cái mừng đó tức là bước qua nhị thiền rồi đó. Mà nhưng mà vẫn còn có vui nhẹ nhẹ, cái vui nhẹ nhẹ đó tới cái thứ ba đó vẫn còn có vui, đến cái thứ ba đó thì cái vui đó càng thắng nhiều, nó kế nhị hơn đó. Thì tới cái thứ ba đó là tâm định rồi còn vui nhẹ, đến cái thứ tư là bỏ hết cái vui, cái vui nhẹ bỏ luôn đó. Tức là buông hết tất cả niệm được lặng lẽ, đó mới tới tứ thiền của phòng phu, mà còn phải tới buông niệm. Mà buông niệm vậy vẫn còn ở trong phòng phu thì quý vị thấy huống nữa là mình tu mà còn dùng cái tưởng này tưởng kia tưởng nọ mà nói đó là đắc quả thánh thì làm sao đắc được. Vì vậy cho nên tới cái tứ thiền mà kinh từ chuyên môn gọi là xả niệm thanh tịnh địa, tới cái chỗ đó buông niệm được thanh tịnh. Nhưng mà buông niệm đó mà chưa phải là cứu chính không vô niệm như ở đây, nó vẫn còn những cái niệm tế. Cho nên vì đó mà qua tứ thiền rồi thì các ngài khéo lái đi một tí thì liền bước qua cái chỗ mà nhập diệt thanh định của A La Hán. Còn không lái qua chút nữa thì biết lên chút nữa thì liền đi tới không vô vị trí, thức vô vị trí, lạc về ngoại đạo. Từ cái đó mà cái chỗ đó cũng như trên đường tả đó, rồi không vô vị trí, thức vô vị trí, rồi nếu mà mắc kẹt ở trong mấy cái đó thì mắc kẹt, còn nếu không mắc kẹt mình đi luôn không vô vị trí, thức vô vị trí nữa, đi tới khác diệt tận định thì cũng được. Tới cuối cùng là tư duy tưởng tiến qua diệt tận định thì đi vòng như vậy gọi là tứ thiền bát định. Còn nếu người đi tắt thì tới tứ tứ thiền để ta xuyên qua cái kia cho đi thẳng vào nước bà thì cái đó là đi tắt, chỉ mượn tứ thiền rồi qua nước bà. Còn mình nên đi đường nào? Đó là tôi nói nãy giờ là nó đi cái đường quanh đường tắt, bây giờ trái lại hỏi mình đi đường nào đấy. Thì ở đây mình biết rõ cái chơi như nó không có tất cả vọng niệm, phải không? Thì bây giờ thôi bỏ vọng niệm cái đường duy nhất đó, không có đi đường quanh coi nữa hết, không nói tam thiền, tứ thiền hay là bát định gì hết, cứ thẳng đó nó là vọng niệm hết thì trở về chơi như vậy thôi. Thì như vậy cái chơi như này là cái không phải của vọng niệm suy nghĩ. Vì vậy cho nên cái mà muốn thấy được chân như, muốn biết được tự tánh thì không gì hơn là buông hết niệm, phải không? Buông hết niệm thì được cái đó, còn vừa còn ôm ấp niệm thì không bao giờ được. Cho nên chỗ đó khôn ngoan nhất, khéo léo nhất là buông niệm rồi thế học, chứ còn suy nghĩ thì nó xa. Suy nghĩ tìm hiểu thì không bao giờ hiểu được, mà buông hết miệng rồi thì tự nhiên thấy nó lạ đời như vậy. Cũng như mình bây giờ muốn thấy những sự vật thật ở trước mắt mà người ta cho mình ở trước mà cả 9-10 cái thứ kiến, kiến màu xanh, màu đen, màu đỏ, màu vàng, đủ thứ màu. Bây giờ nếu thấy được cái màu thật của sự vật đó, mà bỏ cái kiến này mang cái kiến kia lên thì thấy rõ chưa? Rồi giờ giả sử mình đổi hoài chỗ cái kiến đổi tới đổi lui rồi cũng không thấy được sự thật, chỉ có cái khôn mà nhức lọt hết như xuống cái nhìn thấy rõ sự thật. Chứ đừng có phải đừng tưởng là mang kiến này không thấy được, mang kiến kia mang lúc rồi cũng không thấy sự thật gì thường, chỉ buông hết dở ra bỏ kiến rồi thấy. Cho nên cái tư này nó nhàn vô cùng là nhàn, phải không? Như vậy thì không cần suy nghĩ tiền kiến, chỉ cần buông đó thì như vậy học cho nhiều được thẳng gì chứ, phải không? Học cho nhiều được tôi muốn. Bây giờ tóm đầu học, học cho cái hai ba cái bằng tứ chỉ gì đó, rồi bây giờ muốn trở lại chân như được mấy cái bằng đó nó làm cho mình thấy chân như được không? Như vậy cho nên đây là học vuông mà, học vuông chứ phải học để vô thì nhớ nhiều, học cho nó thông được tất cả nghĩa lý của những nhà bác học phải chưa? Thì như vậy cho nên càng học vô các cái đó thì càng lại không thấy chân như. Cho nên học nhiều chừng nào là xa chân như chừng đấy. Như vậy cho nên cái đường lối học ở đây là học nhàn quá nhàn. Chứ vì tôi ra công giảng rồi quý vị nghe rồi hiểu như hiểu rồi trở về chân như thôi. Đó gọi là học. Học không có học gì hết, phải không? Chứ nếu mà học như các nơi thì cứ mỗi lần vô bắt trả hoài, hỏi tôi thuộc hay không thuộc rồi này kia nọ. Còn đây học còn có học gì hết. Rồi nghe đó, biết vậy đó, cái nào là gốc của sanh tử, cái nào đường nào là về niết bàn thì cứ vậy thì vô cái sanh tử thì thấm niết bàn. Đó là học, học mà không có học gì hết. Đó là cái đường lối học ở đây. Mà chính nhờ học vậy cho nên chúng ta dễ tu. Thế là tôi kinh nghiệm rõ ràng, vì thời xưa tôi đã sống với thầy Phụng Viện cũng khá nhiều năm, ít nhất cũng được 10 năm. Thì tôi đã biết, ở trong thầy Phụng Viện mà tôi không được là tại vì bảo buông hết giọng niệm mà bắt thuộc bài. Tôi làm sao mà buông? Tôi thuộc bài thì tóm đầu thuộc để mai trả cho thầy.
thì rồi trả lại thì mới rốt cuộc học rồi chứ không được.
Nhiều thứ nhớ hoài ôm ốc, nếu mà không nhớ là phải thi, mà thi nhớ thì làm sao lên lớp. Rồi chứ như vậy thành ra học cố dồn dồn tôi nhớ rồi, và trong kinh thì dạy mình buông được, mà thầy bắt mình nhớ. Thì như vậy rồi thành ra học rồi tôi không được rồi thầy. Rồi không lẽ học rồi thì buông, học rồi không nhớ để dạy được người khác nữa. Rồi rốt cuộc là thầy trò đi một mạch như nào hết, đều là không tu được. Còn bây giờ sở dĩ quý vị nghe kinh dễ tu, nghe luận dễ tu là tại vì cái học bỏ mà, học buông, học để mà buông, cho nên học rồi mình tu mình thấy có kết quả. Đó, hai cái nó khác nhau là chỗ đó. Nên hiểu như vậy rồi thì quý vị mới thấy rõ cái bản ý của Phật dạy, tỏ dạy. Nghĩa là chúng ta học để buông chứ không phải học để giữ. Vì vậy cho nên cái lối tu thiền này có nhiều người tưởng rằng mình học đời cho thiệt giỏi, kinh nghiệm ngoài thế gian cho già vô tu thiền mới được, phải không? Cái đó cho nên xin lỗi có nhiều người cho nó muốn tu thiền lớn tuổi rồi tu, phải là còn nhỏ quá mà tu cái gì. Cái đó nói thì nghe cũng như có lý vậy, mà tôi xin thưa là có lý với cái kinh nghiệm nó quá tầm thường. Cái thực tình từ hồi 10 tuổi cho tới chừng 40 tuổi, nếu mà mình cứ dồn những cái lý thuyết thế gian cho đầy cái đầu của mình, rồi giờ muốn lại tu thiền thì phải sao? Phải bỏ, nó kịch biết là bao nhiêu, phải làm, dồn đá thì bỏ, không nhìn được cái gì hết. Thì như vậy cực là bao nhiêu? Trời ơi, giờ tỷ dụ nó lên tới 10 tuổi, mười mấy tuổi cho nên đừng dồn cái gì hết, biển là bỏ. Nó không có gì hết, nó bỏ gì à, thấy không? Rồi như vậy cái tự nhiên nó tăng sạch, tăng trẻo, chiếu gì hết. Vậy không còn ta tu ngay lúc đó, mà bắt nó dồn cho đá rồi biểu bỏ. Thì thật là làm chuyện không công, thấy không? Dồn đá rồi biểu bỏ nữa, từ đó đang là không công cái gì. Vậy mà rồi, mình chấp nhận như vậy, không chấp nhận cái kia. Cho nên đúng ra tinh thần này thì người nào mà ít có những cái kỷ niệm với dân nhiều đó thì người đó tu dễ, còn người nào bị kỷ niệm với dân nhiều quá thì tu khó, ngồi lại cứ nó tồi dậy hòa đuổi mình chết, phải không? Đó. Như vậy cho nên chúng ta biết rõ cái tu thiền này không phải đợi lớn tuổi dễ tu, không phải như vậy đâu, mà người nào biết nhận ra được ý chữ này thì càng trẻ là càng thắng, thấy không? Vì cái tâm họ còn thân trẻo, chưa có dính nhiều, họ chùi lao mau cạch. Chứ còn nếu mà để dính nhiều quá thì chùi thật là kịch. Chỉ là những người mà đại trí lắm thì mới có thể tiến mau. Chứ còn trí mà yếu yếu thì ngồi lại chuyện năm trên năm dưới, ai giận ai buồn, ai thương ai ghét cứ nhớ hoài. Cho nên tu khó, rồi thấy như là cái công tu của mình sao giờ này qua mất một giờ mà không yên chút nào hết, rồi giờ khác cũng mất một giờ mà không yên gì hết, là tại vì nó chứa nhiều quá chừng rồi. Cho nên hiểu cho thật kỹ thì quý vị mới thấy rõ cái ý nghĩa tu này. Cho nên tôi cứ nói hoài cái ông thầy ở Nhật Bản khôn quá chừng. Ông cứ chỉ lại hỏi thiền rồi ông rót nước tràn ly đó. Nó đã đầy rồi mà thêm nữa nó càng. Bây giờ ông chứa đầy đầu ông toàn là triết học này chứa cái nọ. Rồi giờ vô là ông biết tôi chút thêm hết nữa. Mà cái này là cái học võ mà ông còn nhớ tìm ông bè. Ông nhớ vô nữa chứ làm sao ông nhớ cái vô. Cho nên cái học thiền này là cái học võ. Vì vậy mà có cấp bằng không cấp bằng gì vô chùa, nhất là vô thiền đường thôi coi như quăng nó ngoài lề hết, xài cũng được, phải không? Những cái đó nó không giúp những mình hết, mà chỉ cần có một cái là gan dạ mạnh mẽ, bao nhiêu những cái vọng tưởng điên đảo mình bỏ hết không thành theo thì người đó thành công. Thì như vậy đó, cho nên mới nói câu như chính tương ưng. Chính là gì? Tức là lìa hết vọng tưởng rồi nó hồn, thì gọi đó là chính thứ gì hết. chỉ nhờ đó là học là thấy được. Còn nếu chưa hết vọng tưởng thì cái học tới đâu nữa cũng không thấy gì thường. Thì quý vị thấy rõ cái ý nghĩa của sự tu hành. Tổ chỉ thực là cặn kẽ, không có dấu diếm gì hết. Rồi đọc tiếp.
Dạ.
Đến đây là nói về cái tâm phân diệt. Hồi nãy là chúng ta học về cái phần tâm chân như, tâm chân như môn. Ở đây là đứng về cái tâm phân diệt môn. Tâm phân diệt đó là y như lai tàn, cho nên có cái tâm sanh diệt. Nói rằng chẳng sanh chẳng diệt cùng với sanh diệt hòa hợp, không phải một không phải khác, gọi là thức a lại gia aliya. Ở đây thì chỉ cho chúng ta thấy nếu căn cứ vào bên trên như môn thì gọi đó là như lai tàn, còn hay là chân như, còn căn cứ vào sanh diệt môn thì gọi đó là a lại gia thức, a lại gia thức. Tại sao lạ vậy? Bởi vì chân như môn tức là đứng về thể, thì cái thể nó là bất tâm bất diệt, như như bình đẳng, cho nên gọi là chân như. Còn đứng về môn sanh diệt này thì nó có những cái nhiễm trận quân chứa, cho nên nó thuộc về cái thức a lại gia. Thì ở đây mới giải thích y như lai tàn, cho nên có cái tâm sanh diệt. Chỉ như lai tàn tức là như lai mà bị che đại, hay là cái kho như lai, cho nên có cái tâm sanh diệt. Tại sao trong cái kho như lai này lại có cái tâm sanh diệt? Thì nói rằng cái không sanh diệt cùng cái sanh diệt hòa hợp. Vì cái thể là không sanh diệt, nhưng mà cái dụng của chủng tử nguyên tập vô đó, cái đó là cái sanh diệt. Thì như vậy cũng như là cái kho, cái kho đó thì cái kho đó nó vẫn lặng lẽ, mà các cái thứ món đồ mình dồn của kho đó thì những món đồ đó nó bị mình sử dụng, hoặc là lấy ra, hoặc là đem vô lăng xăng, phải không? Lấy ra đem vô lăng xăng, mà cái kho thì nó cũng vẫn yên lặng. Thì đứng về kho yên lặng thì gọi là chẳng phân diệt, không phân diệt. Còn đứng về món đồ dời đổi thì gọi đó là sanh diệt. Thì như vậy trong cái kho như lai tàn này, bởi nó có chứa đựng những chủng tử, vì vậy cho nên nó một phần sanh diệt, một phần không sanh diệt. Chẳng phải một, hai cái nó hòa hợp. Chẳng phải một, chẳng phải khác, thì cái đó gọi là thức aliya đó. Thì như vậy đứng về mặt thể chân như á, thì không chấp nhận một tí nguyện nào của anh không đó hết. Nhưng mà đứng về mặt cái thức tàn thức aliya, tức là tương qua dịch là tàn thức á, cái kho thức chứa đựng, kho thức chứa đựng thì trong đó nó có tất cả những chủng tử thiện, chủng tử ác, cho nên gọi đó là aliya. Thì như vậy đứng về mặt bất sanh bất diệt thì đó là chân như, mà đứng về mặt sanh diệt thì đó là a lại gia. Nhưng mà ở đây vì gồm cả sanh diệt và bất sanh diệt chung, cho nên gọi cái tên là a lại gia, là cái kho tàn chứa tất cả chủng tử. Thì cái kho tàn chứa này nó như thế nào, đây mới giải thích.
Cái thức này có hai cái nghĩa, hay nhất tất cả pháp, tâm tất cả pháp. Thế nào là hai? Một đó là cái nghĩa giác, hai là cái nghĩa bất giác. À, cái thức này, cái thức A-lại-da này nó có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là giác, cái nghĩa thứ hai là bất giác. Bởi có hai nghĩa đó cho nên nó nhiếp hết tất cả pháp ở thế gian. Thì quý vị thấy, cái giác tức là tỉnh, mà cái bất giác tức là nhiễm, thì nó đã gồm hết cái tỉnh, cái nhiễm hay cái mê, cái ngộ ở trong đó. Vì vậy cho nên giác thì tức là tất cả pháp thế giới, mà bất giác thì tất cả pháp thế gian. Vì vậy cho nên nghĩa là cái kho A-lại-da hay cái kho tàng thức này nó chứa đựng tất cả chủng tử thế gian và chức thế gian. Thì cái chứa đựng nó như thế nào? Ở đây mới nói rằng, nói về cái nghĩa giác á, nghĩa là cái tâm thể ly nguyện, cái ly nguyện tướng đồng với khi không giới, không có chỗ nào mà chẳng khóc. Pháp giới một tướng, tức là Như Lai bình đẳng pháp thân, y nơi pháp thân này gọi là bản giác. À, thì như vậy cái trong cái kho Như Lai tàng này hay là trong cái kho tàng thức này, nó có cái nghĩa giác và bất giác. Cái nghĩa giác của nó là gì? Là cái nghĩa tâm thể ly nguyện, tức là cái nghĩa chân như của đoạn hồi nãy nói. Về cái tướng ly nguyện đó, nó bình đẳng như là cái hư không vậy, trùm khắp tất cả. Nha. Toàn pháp giới chỉ thấy có một tướng thôi. Một tướng đó là tướng gì? Tức là cái tướng Như Lai bình đẳng pháp thân. Nha. Y theo cái tướng này, cái pháp thân này thì gọi là bản giác. Vì vậy cho nên chúng ta hiểu rõ cái danh từ nhà Phật dùng, có khi gọi là bản giác, có khi gọi là Như Lai, có khi gọi là chân như, có khi gọi là pháp thân, có khác không? À, tất cả cái đó đều là chỉ chung cho cái phần bản giác sẵn có của chúng ta. Ở phần bản giác đó tức là cái phần bất thanh bất diệt. À, thì như vậy nơi chúng ta hiện giờ trong cái kho tàng thức của chúng ta đó, nó có cả sinh diệt và bất sanh diệt. Đứng về bất sanh diệt thì nó ly niệm lìa tướng, nó bằng với vi không, cái đó gọi là bản giác. Vì cái sao? Vì cái nghĩa bản, cái nghĩa bản giác đó đối với thể giác mà nói, do thể giác tức đồng với Phật là bản giác. Thể là cái nghĩa thể giác đó là y như bản giác, cho nên nhưng mà có cái bất giác, y bất giác, cho nên nói có cái thể giác, lại do giác được cái là tâm nguyên gọi là chiếu cánh giác, còn không giác được tâm nguyên thì không phải là chiếu cánh giác. Đây giải cho chúng ta hiểu thêm hai cái danh từ bản giác và thủy giác. Tại sao gọi nó là bản giác? Là vì đối với thủy giác mà nói, phải không? Vì đối với thủy giác mà nói thì gọi nó là bản. Chữ bản là chia, mà chữ thủy là mới, là nói. À, cái tánh giác nó sẵn có thì gọi là bản giác, mà bây giờ mới được thì gọi là thủy giác. À, về bản giác sở dĩ nói là nghĩa bản giác, vì đối với cái thủy giác mà nói
chứ thực ra nếu không có thiểu giác thì cái cảm giác có lập không? À, như vậy hoặc là thử hoặc là bản đều chỉ cho cái giác thôi, nhưng mà giác chưa và cái giác nay, cái giác sẵn có là bản, cái giác mới được gọi là thử. Mà cái thể giác cái bản giác nó là hai hay là một? Về tánh giác thì nó là đồng, phải không? Nhưng mà mới phát giác thì gọi là thể, còn sẵn có thì gọi là bản. À, vì vậy cho nên nó là không có hai. Bây giờ tôi tạm lấy cái ví dụ nhỏ thế gian của quý vị biết cái bản giác cái thể giác nó không khác. Chỉ vậy như chúng ta có được một cái sạp nước trong đầy, cho giờ có người họ múc nước trong đó, họ đổ trong ly hoặc là trong những cái tách, họ để vô trong cái tủ lạnh, để tủ lạnh chừng khoảng 3-4 tiếng đồng hồ, cái lấy ra thì những cái nước mà hồi nãy họ hút ở trong ly đó thì nó lỏng, bây giờ đổ ra nó là thành khối, nó không lỏng nữa. Thì giờ nó thành khối rồi, vậy giờ nếu cho nó lỏng trở lại đó phải làm sao? Thì mình đổ ra rồi mình cho nó nằm ở trong cái tô, cái chén gì đó, cái thau đó, một hồi cái rồi nó từ từ, nó bắt đầu từ từ nó giả, nó chảy từ từ ra, thì lúc đó nó nước bây giờ nó mới khối nước đá giờ nó mới chảy mới chảy, thì cái mới chảy với cái lỏng của nước hồi mới nước vô thì cái nước mà sẵn trong ly bây giờ thì nó là sẵn đã chảy rồi, thấy không? Còn bây giờ cái khối nước đá là nó mới chảy thì nó chảy ra hết rồi á, giờ đổ trong ly lại thì hai thứ đó là sạch, có khác không? Nhưng bây giờ đó là xong cái tủ lạnh mới ra ra mà khi ra từng cục đó, lúc đó có khác không? Đó thì như vậy cho nên khi nó đã coi như từ cái bản giác đó mà nó coi như nó đi rồi á, nó coi lăng ở đâu đó bị duyên tạo nó đủ thành hình tướng đó, bao nhiêu hình tướng nó tới chừng mình dỡ những hình tướng nó ra mình để cho nó dớt trở lại cái thể kia đó, thì lúc đó nó mới bắt đầu. Bắt đầu nó từ rồi khi nó trở lại cái thể kia cho nó bằng nha, giống hệt nha, không khác gì hết. Vì vậy cho nên cái thử giác và bản giác nó là đồng. Nhưng mà nó tại sao lại là thử giác? Thì cái nghĩa thử giác là y nơi bản giác mà nói có bất giác. Tại sao cách nghĩa kỳ vậy? Y bản giác mà nói có bất giác, và y bất giác mà nói có thử giác. Cũng như tại sao lại là nước đá? Tại là y tha nước mà nó là nước đá, phải không? Rồi tại sao mà nó nước đá tan trở lại thành nước? Lại nước đá mà nó nước đá tan trở thành nước, phải không? Đó. Thì như vậy nguyên thể tâm chúng ta là thanh tịnh, là giác, nhưng vì vọng động cho nên nó là bất giác. Là lại y bất giác đó nó chạy, nó dẫn chúng ta linh hồn không biết bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp. Bây giờ chúng ta thường lình biết như vậy tôi linh hồn đây là nhất tại cái chú loạn này, bây giờ bỏ chú loạn tôi không làm theo chú nữa, đó gọi là gì giác. Từ như vậy cái thử giác là yêu nó bất giác mà lập cái gì, phải không? Cho nên nếu hồi đó giờ mình không có bất giác thì có lập thử giác không? Như vậy cho nên cái thử giác lập ra là từ cái bất giác mà rồi lập cái thử giác đó rồi thì cái thử giác nó trở về nó thành ra cái bản giác, hợp cái bản giác. Thì như vậy cho nên nó là y bản giác mà có bất giác, và y bất giác mới có thử giác. Lại giác là giác cái gì chứ? Nói giờ là nói giác mà không biết giác cái gì. Bây giờ này là biết tại chúng ta giác cái gì chứ? Giác là giác cái nguồn tâm của mình, phải không? Giác là giác cái nguồn tâm của mình, chứ không phải giác cái chuyện gì đâu. Nhiều khi là nói giác rồi, tìm chữ này chữ kia, chữ vậy như vậy đó hả?
à, tiền chứ là quý giá gì của sự vật bên ngoài, à, tiền ra để họ cũng đã là giác nữa, phải không? Nhưng mà cái giác nó chưa phải là cái giác ở đây nói, cái giác ở đây là giác được nguồn tâm, đó, giác được nguồn tâm. Và khi mà giác được nguồn tâm nó gọi là chiếu chính giác, nó thành Phật. Chứ còn giác được những cái sự vật bên ngoài chưa phải là thành Phật đâu, phải không? Chứ nếu là thành Phật thì mấy nhà lớp học nghiên cứu những cái vật chứa bên ngoài hằng ngộ được rồi, đó là họ thành Phật rất dễ, phải không? Nhưng mà họ chưa thành Phật vì họ chỉ giác cái khía cạnh nhỏ nhất, chứ họ không có giác được cái nguồn gốc như lập. Còn ở đây chúng ta giác là giác được cái nguồn tâm của mình là cái gốc bất thanh bất diệt, nó là kệ của sự mê lầm phát trở. Mình giác được cái đó thì gọi đó là thiếu chính giác. Còn vì không giác cái nguồn tâm cho nên không phải là thiếu chính giác. Như vậy để xác định lại, thành Phật là giác ngộ nguồn tâm chứ không phải giác những cái chuyện tào lao ở bên ngoài. Nhớ như vậy đó, thành Phật là giác được nguồn tâm. Rồi chúng ta tu hành bây giờ muốn thành Phật cũng là giác nguồn tâm của chúng ta chứ không có gì lạ. Chứ còn bây giờ trường hiểu cái này chưa nhiều mà nói đó là giác là Phật, cho nên tôi không có đồng ý với một ít vị hiện giờ chủ trương nó học đó tức là tu. Tôi không đồng ý gì đó. Tại sao vậy? Học đó là biết, học để hiểu biết, mà hiểu biết đó là mới có giác. Chăng là giác sẽ là gì? Giác những cái chiếu cạnh nhỏ ở bên ngoài, mà mình tu Phật là trở về nguồn tâm. Mà trở về nguồn tâm là gì? Chỉ tu là sao? Thành những người tu hành cũng mặc đẹp đủ đi chữ. Bây giờ nói chỉ tu bây giờ thấy là dối bắn rồi. Tôi tu là chỉ nghĩ tu là tạo tác, là làm cái này làm cái nọ, làm cái hay cái khéo cái phải cái tốt, gọi là tu, phải không? Nhưng mà chính ý nghĩa tu mà nãy giờ chúng ta thấy hay là chúng ta đã học ở Kinh Lăng Nghiêm, Kinh Duyên Giác, cái tu đó là sao? Là bình theo vọng niệm, phải không? Như vậy tu nghĩa là thông theo vọng niệm, đó là tu. Mà mình còn học tức là còn theo vọng, mà nó học tức là tu thôi, nó ở đây nó không học rồi, phải không? Như vậy để thấy cái nghĩa tu ở đây là nghĩa buông tất cả vọng tưởng, tức là nói theo nghĩa khác là xả hết tất cả vọng niệm. Xả hết vọng niệm đó là tu, chứ không phải tu là làm một cái gì khác. Làm một cái khác đó thì nếu có phải nghĩa tu thì cái nghĩa tu đó là còn ở trong cái sinh diệt, chứ không phải tu về cái pháp vô lậu. Tu về cái vô lậu là trở lại nguồn tâm, và nguồn tâm sở dĩ nó mê đi là do vọng, phải không? Cho nên bây giờ mình tu là mình dứt vọng là trở lại nguồn tâm, đó là cái chính ý của tu hành, có đường nào khác nữa đâu. Còn giờ mình nuôi dưỡng vọng và mình nói mình tu thì không tu đó. Nếu có được thì cũng được ở trong cái sinh diệt của vọng thôi. Như vậy mà quý vị nhớ, trong kinh Phật mỗi khi mà ca ngợi cái công đức vô lậu thì các ngài diễn tả bất khả tư nghị, phải không? Bởi vì nó lớn hơn tất cả cái gì thuộc về thanh diệt hết. Dù đang vươn lên ít ít trị trị cái thanh diệt quý nhất của nhân gian, đổi cái đó cũng không được, bù cái đó cũng không nổi, phải không? Như vậy đó mà mình lâu lâu rồi cũng phải quên, rồi mình cũng muốn chiếm một vài cái chiếc đức thanh diệt đó, mình hài lòng với những cái chiếc đức đó, lấy cái đó nắm giữ trong tay để mai mốt mình đi tới chỗ này chỗ kia còn có được cái gì để mà thụ hưởng, phải không? Cái đoạn thôi chạy mình đi xoay xong uống còn ở đây tôi là phải gian dạ buông hết những cái vọng tưởng điên đảo đi thì trở về nguồn tâm, mà trở về được nguồn tâm đó mới gọi là chiếu chính giác. Còn không trở về được cái đó thì chưa có gọi là giác. Thành ra chỉ giác ở đây là giác được nguồn tâm. Nguồn tâm tức là chân như chân tôi gì lạ. Mà bây giờ quý vị nhớ, nhiều khi tôi cũng nhắc hoài, tại quý vị tôi một lúc rồi đăng ra hơi buồn. Buồn sao? Chứ nói Phật nó tu là giác mà sao tôi biết như á. Phải không? Quý vị thấy tôi như không? Tôi thấy có rõ ràng, có rõ ràng. Nơi nào mà chứ ta mà quên dặn hết á, thì quên từ từ. Quên cái này, quên cái nọ, quên cái kia. Tại sao quên? Tự nhiên thấy
tất cả cái chuyện mà chúng ta hay nhớ là nhờ cái gì? Nhờ ơn nhắc lại cho nó giận dưới đây nhất á. Ví dụ là nhớ muốn giận người đó ngàn đời phải như hơn á, thì ít tháng nhắc lại phải không? Cho người đó ta nhắc lại, ít tháng nhắc lại thì cái đó nó giận dạ không quên. Còn nếu là quên nhất thì 3-4 tháng nó hơi sai rồi, phải không? Nếu mà ơn người đó ngàn đời không quên cũng vậy, cũng phải nhắc. Ít dễ nhắc, hệ thống nhắc tới nhắc lưu để mà nhớ ơn. Thì cái đó là thế gian đương áp dụng. Chủ dự muốn muốn tỏ lòng biết ơn những vị anh hùng này kia, thì mỗi năm nó tới là kỷ niệm cho mình đặt tên lên lịch sử trong ơn nhưng tôi phải nhắc cho mình nhớ thì nó khác cũng vậy chứ. Vậy ơn là cho họ nhớ là rõ lâu họ về phải không đó. Thì như vậy cái mà mình nhớ được là do mình nhắc tới nhắc lưu trong tâm mình, mà nhắc tới nhắc lưu là gọn phải không? Ở đây mình phân tích nhận lại cho nên vừa nhớ là đủ rồi, nhắc là tôi ta nhớ giờ tôi ta nhớ thì giữ ta bình quên thôi được phải không? Mà do giữa chẳng nhớ phải biết cái gì theo thường tình thế gian và giả học nói là chiếm về vô thức thoại và nó nghe cái gì phải không? Thì giữ như tôi là cảm thấy người thấy người là lúc đó tôi thấy chứ vậy thì mình tự biết không nghe nhớ gì hết tại sao đó. Đó là cái mà phải để ý nha. Như vậy Phật nói tôi là giác, mà chính cái chỗ này có gần đây tôi đã bị nhiều cậu sinh viên, nhiều cô học sinh lên hỏi tôi rằng nghe người ta nói tôi thiền nhớ, học bài nhớ hay lắm, thầy dạy con tôi thiền tôi nhớ. Thì những người nghĩ tôi dạy làm sao bây giờ đấy. Tôi nghĩ tôi nói được thiền tôi mới quên. Mà nếu giải nhớ là tôi giải sao được. Thành ra tới nhiều người tới hỏi tôi gần đây có cái được cái hỏi đó thường lắm. Như vậy tôi thường là quên hay là nhớ? Nhưng mà tại sao hỏi nói tôi thường nhớ như học bài nói thử? Như vậy là cái điều mà hơi khó nghĩ được ạ. Có thể như thế này, tư thiền thì học bài mau thuộc, cái đó tôi chấp nhận. Nhưng mà quên biết nói, bởi vì mình bán hết những cái kia rồi thành nó biết học cái gì ơn thầy nó thuộc à. Nhưng mà thuộc là chúng phải bỏ gì hết. Thành thử là đúng tinh thần tư thiền là buông hết, quên hết, cái gì cũng quên. Chỉ như dặn nào đến lên đầy đủ biết là quên hết tên hết còn. Quên hết tên cả, mà khi mà quên tức là vọng niệm không có tâm, không có tâm cho nên mới quên, phải không? Nếu quên như vậy là vọng niệm không tâm, mà vọng niệm không tâm thì lúc đó mình mê hay là giác? Ví dụ là em nói lại cho tôi rõ ràng cái danh từ đó. Chứ tôi nói mình cứ để cái giác là cái giác hay thông minh đó là giác, phải không? Bị lâu nay mình cứ quan niệm, nhớ hay thông minh người đó là giác. Bây giờ mình quên hết cái thứ mình quên, như đâu có giác. Bây giờ phải chấp nhận kỹ lại, đây Phật tỏ đã nói rõ, cái mê lòng là do vọng niệm, vọng niệm cho nên đó là mê, gốc của mê lòng. Mà hết vọng niệm thì hết mê không phải giác là cái gì, mà mình không chịu cái giác đó, phải không? Mình đòi cái giác là nhớ chuyện đời xưa lên trên lên dưới, nhớ chuyện hôm xưa phải nhớ thế gian, mình muốn cái giác đó mà không chịu nhớ cái giác trên thật chứ. Như vậy cho nên chúng ta buông tất cả vận mệnh rồi là chúng ta sống với cái bản giác mà, phải không? Mà cái bản giác đó nó không phải là những cái thông minh hiểu biết của thế gian, không phải cái thông minh hiểu biết của thế gian. Như vậy là mình muốn tìm cái thông minh hiểu biết của thế gian là tạch tối rồi mình thấy mình vui rồi mình đâm cái thối chí.